thay đổi, tất cả hết đời sống thế tục.
Nào là thế giới, thế nào là pháp giới, ta nó không biết cái gì là thế giới cả. Như thế giới là cả từ trên trời xuống địa ngục, khắp cõi, khắp nguyên một cái trái đất của mình thôi, thì bây giờ chưa biết cõi ta bà nó lớn bao nhiêu. Hạng cứ nói thế giới của người đời mình ta nói đây là cả cái trái đất của mình, từ trên trời cho tới địa ngục, nguyên một cái trái đất mình đang ở đây thì người ta gọi là một gì, một thế giới. À, chứ còn ở trong hư không ngoài cái trái đất của mình ấy, thì còn có vô lượng vô biên, không biết bao nhiêu trái đất mà kể, còn có không biết bao nhiêu hành tinh, mặt trời mặt trăng mà kể. Thế đấy, khắp cả bát ngát mông minh tận cùng như thế ấy, thì mới gọi là pháp giới. Còn cái chữ thế giới ấy, theo tiếng thông thường của người đời thì là nguyên cái trái đất mình đang ở đây, cả cõi trời lẫn cõi địa ngục vào một chỗ thì đều thì gọi là thế giới. Một cái quả đất của mình ở gọi là thế giới. Còn khắp cả mông minh bát ngát ở ngoài xa kia, tận cùng hư không, khắp cả như thế gọi là pháp giới. Cho nên mấy cái ông này chỉ đi được khắp thế giới mà thôi, chứ họ đi làm sao được pháp giới. Pháp giới là chỉ có Phật mới đi được. Cái bài này tên là Thay Đổi. Thay đổi thì đạt được thật ra bên ngoài, thì cứ bỏ người đời cảnh thế gian, bỏ ân ái gia đình, bỏ ràng buộc xã hội, để vào chùa. Thế rồi cái y phục cũng khác, cái nếp sống cũng khác, cho nên thay đổi hẳn. Thế nhưng mà đây ấy, Ngài mới nhắc mình thêm là cái thay đổi ấy, phải thay đổi từ cái gốc nữa cơ. À, chứ không phải chỉ thay đổi có cái vỏ bên ngoài, mà thay để cho nên ở đây Ngài mới nhắc cái thay đổi ấy, nó cần phải sâu từ ở trong gốc. Còn và những vị mà vứt bỏ được đời sống thế tục, đắp y mang bát, à, cái tướng mạo thì hoàn toàn là không. Mà chính cái tâm của cái vị này cái lúc xuất ra là cũng muốn là mình đúng pháp lắm, mình sẽ buông hết, không có một chút tư hữu nào cả. Đấy, buông cả gia đình, xã hội, tiền bạc, sự nghiệp, buông hết ta đi. Bây giờ ta đi đây là thật là trong sạch, không có cái gì là riêng tư của ta cả. Đấy, cái lúc ra đi thì thế, nhưng mà vào tới chùa thì sao, mắc đủ thứ ở trong chùa. Đấy, thì ở đây như vậy, mình cứ tưởng là mình giải thoát, mình tưởng là mình dứt bỏ, nhưng mà sự thật ra chỉ dứt được cái cảnh bên ngoài, mà rồi cái tâm mình là cái thứ dính mắc, cho nên bây giờ vào chùa nó lại dính mắc việc nhà chùa. Để trước hết là nó dính cái gì? Y và bát. Thế nào là người dính mắc y bát, mà thế nào là người không dính mắc y bát? Ai mà không phải dính mắc vào y bát? Ai mà không khư khư phải giữ cái y cái bát của mình cẩn thận? Phải là bảo như thế là dính mắc, không làm đúng màu rồi cô bị đuổi ra cổng á. Ông Phật ông ấy bắt mình dính mắc đó, ông ấy bắt mình phải cái y phải đúng màu, lại phải may cái kiểu đúng kiểu của ông ấy nữa, rồi cái bát cũng phải có kiểu của nó, phải có màu của nó. Thế cô mà không đúng là thôi, mời cô ra cửa. Ở cái tâm, cho nên thầy mới bảo nhà chùa phải y ly. Thế nào là y ly? Y ly là thế nào? Dùng nó mà trong cái lúc dùng ấy mình vẫn lìa, thế nó mới khó. Mà thế cho nên nó mới cần cái sự hiểu đạo tận gốc. Chứ nếu hời hợt giữ giới giữ luật qua cái sự tướng bên ngoài thì cái đạo thật sự nó lại không có. nên cố chấp cái sự tướng. Đấy thì Phật bắt chúng mình y phải đúng pháp, bát cũng phải đúng pháp, rồi đứa nào phải đối với lại cái tấm y ấy, nếu mà để cách một đêm mà không ở gần ấy, thì sao? À, cô cũng phạm giới phạm luật. Thế rồi 5 ngày mà không xem cái y tăng giả lê, cô cũng phạm giới phạm luật. Nghĩa là phải để ý đi đâu là phải cái tấm y liền với da thịt mình. Thế theo cái sự tướng thì ràng buộc rõ ràng, có không? Nếu mà giữ luật, trì luật đúng sự tướng thì đó là cô, thì tức là ở trong cái bài này là ông thiền sư ông ấy chỉ trích đấy. Ông ấy bảo là cô là con người dính mắc. Thế thì làm thế nào để cho luật với pháp nó bằng, nó đều nhau, nó hòa nhau? Pháp ấy thì cấm mình không được dính cái gì hết, mà luật thì bắt mình dính với y với lại bát, rời y bát nó không được. Thế thì vậy sao? Ai bảo vài ba cái sở hữu, trong khi đã là sư thì chỉ có giác tỉnh mới là mình. Vậy thì bây giờ làm sao cho luật và pháp hai cái nó điều hòa nhau? Nên phải có tứ niệm xứ để biết là ngay cái thân này này nó cũng chỉ là đống thịt thối mà thôi. Ngay cái bàn tay mà đang khư khư nắm tấm y mới lại cái bát, cái bàn tay ấy có phải của mình hay không? Phải không? À đấy, thế cho nên phải học thêm cái tứ niệm xứ để tỉnh ra. Còn trong cái đời sống hàng ngày, trong cái nếp sống vâng theo luật của Phật, Phật dạy 5 ngày phải xem y tật sật, A Xà Lê cũng cứ 5 ngày giờ y xem nó có bị mối bị dán không, nó có hỏng chỗ nào thì mình sửa lại. Phật bắt mình là cách không được rời tấm y cách đi. Đấy. Cho nên thì mình phải vâng lời Phật, bởi vì đây là của thập phương tín thí, mình phải thận trọng. Mà cũng bởi vì cái thân này nó không phải thân mình, nó là cái hư vọng đáng chán, nhưng hiện tại mình vẫn bám vào nó mình sống, rời nó ra chưa được. Thế cho nên mình phải có cái bát để ăn và cái tấm y để che thân. Thế thì cứ cho nên rằng ở đây Ngài khuyên chúng ta phải cái nắm thì nắm bằng tay thôi, chứ cái đừng có nắm bằng cái tâm. Giữ gìn, trông nom, săn sóc cho nó khỏi học. Nhưng mà trong cái phải có cái tuệ giác tỉnh, biết rằng thân vô thường thì những vật này đâu có thật, để đừng vướng vào một cái gì. Các con chắc nhớ cái câu chuyện có một vị hòa thượng khi Ngài tịch, thì một vị tu hành bạn thân mới tới để coi như là đám ta. Thì cái ông bạn này Ngài đã tu, Ngài chứng quả rồi, cho nên Ngài mới nhập định để xem cái vị hòa thượng này tịch rồi thì đi về phương nào. Thì Ngài nhập định, Ngài tìm khắp ở trên trời không thấy, Ngài cũng tìm khắp cả trong nhân gian cũng không thấy. Bởi vì các vị tu thiền không có phát nguyện vãng sanh tịnh độ, cho nên không ở trên trời thì cũng ở cõi người. Cho nên cái ông bạn này nhập định, tìm khắp cõi trời, tìm khắp nhân gian, không thấy cái ông hòa thượng mà tịch đây sinh về cõi nào cả. Ngạc nhiên, cho nên Ngài mới gọi cái chú tiểu tới, Ngài hỏi rằng hàng ngày thầy con có ưa thích cái gì không? Thì có chú tiểu bảo thầy con chả thích cái gì, chả ưa cái gì, chỉ có mỗi cái khóm mía ở trong vườn, có cái khóm mía thì thầy con hay ra trông nom săn sóc, mà khi có khách tới thì thầy con hay lấy cái mía đó để đãi khách. Thế thì cái ông bạn này, ông ấy mới nhập định, ông nhìn ở trong cái khóm mía thì ông mới thấy vị hòa thượng đã làm thân con sâu nằm ở trong một cái đốt mía. Đã. Thì tại sao trong sách lại có lưu câu chuyện ấy? Mà ngay trong sa di của các con cũng có câu chuyện con sâu ở trong cái bình sữa. Khi ông trong chùa có một chú sa di thường vẫn cứ hầu thầy pha sữa để cúng thầy, thì đến cái mà mỗi lần cúng thầy thì thầy cũng thường cứ thương đệ tử để lại cho nó một tí cho nó thọ lộc. Thành ra cái chú sa di ấy mắc vào cái sữa, thích cái sữa đó. Thế một hôm chú sa di bị bệnh rồi chết, rồi một chú sa di khác mới lên hầu thầy, lên dâng sữa để hầu thầy. Khi rót cái sữa sang cái ly của thầy thì ông thầy mới dặn cái người đệ tử mới sẽ nhẹ tay, đừng để sa di đau. Thì sa di nào đau? Sa di nào đau? Đó, có một chú sâu nằm ở trong sữa. Nếu mà cái chú sa di mới này nó mạnh tay thì cái con sâu phải đau. Cho nên ông thầy mới dặn đệ tử sẽ nhẹ tay, đừng để cho sa di đau. Đấy, tại sao mà sa di lại thành con sâu?
Tham lắm rồi.
Đấy, bởi vì ham cái sữa đó. Đấy, nó chỉ có một tí thế thôi, không đáng kể gì. Là tham giọt sữa thôi chứ có cái gì đáng kể. Mà vị hòa đấy là sa di, còn vị hòa thượng chỉ ưa thích cái đám mía. Đám mía ở trong chùa thì ra thăm, ra trông nom, ra săn sóc, rồi thấy coi là cái mía ngon quý, cho nên khách nào về đến cũng mời. Đấy thì chỉ có một chút cái dính mắc ấy thôi, không đáng kể gì cả. Người ngoài đời thì không ai chê trách. Như chú sa di mà dâng sữa cho thầy thì được uống một tí cái sữa gọi là cái gì, sữa cạn còn lại của thầy, mà khởi cái tâm tham, tâm thích. Thế với ông hòa thượng thì chỉ có chơi với cái khóm mía thôi, đáng kể gì đâu. Nhưng mà đấy, con đường giải thoát đã bị ngăn chặn rồi, đến nỗi mất thân người tu hành mà làm con sâu, làm con. Bởi vì những loài hèn, con sâu, con trùng là những loài hèn. Cái tâm vướng mắc là cái tâm hèn, cho nên cảm cái báo làm những cái loài thấp hèn, làm con sâu, con trùng. Thế thì nếu không cẩn thận ngăn chặn cái tâm ưa thích của mình thì lúc lâm chung làm con sâu lúc nào không biết. Cái nguy nó lớn lắm, cái hại nó rất sâu, mà cái việc ấy thì nó như không đáng kể. Cho nên các Phật tổ và các bậc thầy đây lo cho chúng ta phải dặn dò kỹ lưỡng. Xuất gia là đã buông hết, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Những cái việc ấy mà chúng ta còn bỏ được, những cái mông minh như thế, cái bổn phận nặng nề như vậy mà chúng ta bỏ được, mà bây giờ vào chùa thì lại vướng mắc vào cái chuỗi tràng, cái áo, vướng mắc vào một người bạn, một cái thỏ thẻ nói chuyện hão huyền, vướng vào một câu nói, một lời, thì như vậy có phải uổng hết đó, phí hết cả. Thế cho nên đây vị thiền sư ngài mới phải dặn cái quan hệ của người xuất gia ấy, bỏ những việc lớn ấy, thì lại nhiều người bỏ được đấy, mà bây giờ mà cái bỏ cái việc nhỏ ấy, ở trong chùa ấy, thì lại bỏ không nổi. Ví dụ như cảm tình của một cô bạn, trong chúng đã cấm không được giao tiếp, nhưng mà cứ lén lút, cứ thơ tình, thì như thế vẫn cứ ở trong vòng vướng mắc, vẫn cứ cho mình là phải, bởi vì cái việc tưởng như nó nhỏ, nhưng đâu có biết cái hại tày trời ngày mai. Chỉ những các bậc thầy này các ngài trông thấy, các ngài mới khuyên can.